Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. We Need to Talk About Inflation của Stephen D. King là sách kinh tế phổ thông có chiều sâu lịch sử, khảo sát sự lạm phát trong khoảng 2.000 năm và đặt cuộc tăng giá gần đây vào một bối cảnh rộng hơn. King, cố vấn kinh tế lâu năm và cây bút bình luận, phản bác niềm tin từng phổ biến rằng các ngân hàng trung ương hiện đại đã gần như chế ngự được lạm phát. Theo ông, lạm phát không biến mất mà có thể âm thầm tích tụ khi chính sách tiền tệ, tài khóa và kỳ vọng xã hội cùng đi sai hướng. Cuốn sách không chỉ giải thích giá cả tăng mà còn xem tiền tệ là một cam kết chính trị và xã hội. Qua các thời kỳ từ La Mã cổ đại, những tranh luận tiền tệ cận đại, nội chiến Hoa Kỳ đến các cú sốc hiện nay, King rút ra 14 bài học nhằm chỉ ra vì sao các nhà hoạch định chính sách thường đánh giá thấp rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lạm phát là hiện tượng lịch sử lặp lại, không phải căn bệnh đã được chữa khỏi. Luận điểm bao trùm của King là sự ổn định giá cả kéo dài không chứng minh lạm phát đã bị loại bỏ. Trong nhiều thập niên trước, đợt tăng giá sau đại dịch, các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách đặc biệt lo ngại giảm phát, lãi suất rất thấp và tăng trưởng trì trệ. Bối cảnh đó khiến khả năng lạm phát quay lại bị xem là xa vời. King cho rằng đây là một sai lầm nhận thức nguy hiểm bởi lịch sử cho thấy lạm phát thường trở lại khi những ràng buộc từng giữ kỷ luật cho tiền tệ suy yếu. Việc nhìn về 2.000 năm không nhằm nói mọi thời đại giống nhau. Tiền xu kim loại, bản vị vàng và tiền pháp định vận hành khác nhau. Tuy vậy, các áp lực cốt lõi thường tương tự, gồm nhu cầu tài trợ chi tiêu công, chiến tranh hoặc khủng hoảng, mong muốn né các lựa chọn ngân sách khó khăn và sự suy giảm lòng tin vào đơn vị tiền tệ. Cách tiếp cận này giúp phân biệt nguyên nhân khởi phát với điều kiện khiến giá tăng kéo dài. Một cú sốc năng lượng hay gián đoạn cung ứng có thể châm ngòi nhưng không tự động, tạo ra lạm phát bền vững. Vấn đề quyết định là phản ứng chính sách có biến cú sốc tạm thời thành vòng xoáy giá cả và kỳ vọng hay không. Thứ hai, tiền tệ chỉ có giá trị khi công chúng còn tin vào cam kết của nhà nước. King đặt niềm tin vào trung tâm của câu chuyện về lạm phát. Tiền hiện đại không có giá trị chỉ vì được in ra hoặc được luật pháp công nhận. Nó hoạt động vì người dân tin rằng sức mua của nó sẽ được bảo vệ ở mức hợp lý và tin rằng nhà nước không tùy tiện làm suy yếu lời hứa ấy để giải quyết khó khăn trước mắt. Khi chính quyền thiếu nguồn thu, nợ tăng hoặc đối mặt với chi phí bất thường, việc tạo thêm tiền hay duy trì chính sách quá nới lỏng có thể trông như một lối thoát dễ dàng. Nhưng chi phí sẽ lan ra toàn xã hội qua giá cả cao hơn và đồng tiền mất giá trị thực. Lịch sử được King sử dụng để cho thấy sự pha loãng giá trị tiền tệ có nhiều hình thức. Từ làm giảm hàm lượng kim loại trong tiền xu đến mở rộng tiền và tín dụng trong hệ thống hiện đại. Điểm chung không nằm ở kỹ thuật, mà ở việc nghĩa vụ tài chính vượt quá năng lực hoặc ý chí chi trả minh bạch. Khi người dân bắt đầu dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng, họ đổi hành vi như mua sớm hơn, đòi tăng lương hoặc chuyển sang tài sản khác. Khi đó kiểm soát lạm phát trở nên tốn kém hơn nhiều vì chính sách phải khôi phục cả sức mua lẫn uy tín. Thứ ba, sai lầm của ngân hàng trung ương thường bắt nguồn từ mô hình và áp lực chính trị. Một trọng tâm quan trọng của sách là các giới hạn trong cách ngân hàng trung ương nhận diện và phản ứng với lạm phát. King nhắc lại việc nhiều quan chức từng coi đợt tăng giá đầu thập niên 2020 là tạm thời, với kỳ vọng lạm phát sẽ tự quay về mục tiêu trong vài năm. Nhận định này có phần dựa trên kinh nghiệm của giai đoạn lạm phát thấp kéo dài, nhưng cũng phản ánh sự tin cậy quá mức vào các mô hình được xây dựng trong hoàn cảnh cũ. Theo lập luận của King, mô hình có thể hữu ích để tổ chức suy nghĩ, song không thể thay thế phán đoán lịch sử khi cấu trúc kinh tế đang thay đổi. Năng suất suy yếu, thương mại toàn cầu bớt thông suốt, xã hội già hóa, chi tiêu công tăng và thị trường lao động biến động có thể làm các quy luật cũ kém đáng tin hơn. Đồng thời, ngân hàng trung ương không hoạt động trong chân không. Tăng lãi suất để kiềm chế giá cả có thể làm giảm tăng trưởng, tăng chi phí trả nợ và gây bất mãn chính trị. Áp lực né suy thoái vì thế dễ dẫn đến phản ứng chậm. King không coi độc lập ngân hàng trung ương là thuốc chữa bách bệnh, nhưng xem nó cùng các quy tắc tiền tệ đáng tin cậy là hàng rào cần thiết để giảm việc đánh đổi ổn định tiền tệ, lấy lợi ích ngắn hạn. Thứ tư, đại dịch và chiến tranh là chất xúc tác. Còn nền tảng lạm phát sâu hơn là lựa chọn chính sách. Cuốn sách phản đối lời giải thích quá đơn giản rằng lạm phát gần đây chỉ do đại dịch hoặc chiến tranh ở Ukraine. King không phủ nhận vai trò của các cú sốc này. Gián đoạn chuỗi cung ứng, thay đổi nhu cầu tiêu dùng, thiếu hụt lao động và giá năng lượng tăng đều tác động trực tiếp đến giá cả. Nhưng ông cho rằng nếu chỉ dừng ở các nguyên nhân bên ngoài, người đọc sẽ bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn. Vì sao nền kinh tế lại dễ chuyển từ cú sốc giá tương đối sang lạm phát trên diện rộng? Câu trả lời của ông liên quan đến sự kết hợp giữa kích thích tài khoá lớn, điều kiện tiền tệ rất nới lỏng và sự chậm trễ trong việc thừa nhận rủi ro. Điều này cũng giải thích vì sao các biện pháp như kiểm soát giá hoặc trợ cấp đại trà cần được đánh giá thận trọng. Chúng có thể giảm áp lực cho một số hộ gia đình trong ngắn hạn, nhưng không tự tạo thêm năng lượng, hàng hóa hay năng lực sản xuất. Nếu thiết kế kém, chúng còn che mờ tín hiệu giá, khuyến khích tiêu dùng vượt khả năng cung ứng và chuyển gánh nặng sang ngân sách công. Bài học thực tế là cần tách bạch, cứu trợ mục tiêu cho người dễ tổn thương với việc phủ nhận nguyên nhân tiền tệ, tài khoá và cơ cấu của lạm phát. Cuối cùng, lạm phát phân phối lại của cải và làm tổn thương mạnh nhất những người ít khả năng tự vệ. King xem lạm phát không đơn thuần là một chỉ số kinh tế vĩ mô, mà là một lực phân phối lại thu nhập và tài sản. Giá tăng không tác động đồng đều lên mọi người. Người có tài sản thực, khả năng thương lượng lương, hiểu biết tài chính hoặc tiếp cận tín dụng thường có nhiều công cụ hơn để giảm thiệt hại. Trái lại, người sống bằng thu nhập cố định, người tiết kiệm bằng tiền mặt và các hộ dành phần lớn ngân sách cho thực phẩm, năng lượng, nhà ở dễ chịu tác động nặng nề hơn. Vì vậy, lạm phát cao có thể làm suy giảm niềm tin không chỉ vào đồng tiền mà còn vào tính công bằng của các thể chế. Khía cạnh này giúp giải thích vì sao King coi việc xem nhẹ lạm phát là một thất bại chính trị lẫn kinh tế. Một tỷ lệ tăng giá tưởng như vừa phải ở bình diện trung bình có thể rất khắc nghiệt với những người không thể trì hoãn chi tiêu thiết yếu. Sách cũng gợi ra sự cần thiết của tư duy dài hạn đối với người dân và nhà đầu tư. Bảo vệ sức mua không đồng nghĩa với chạy theo mọi biến động giá hoặc tin vào một tài sản duy nhất. Điều quan trọng hơn là hiểu rủi ro của việc phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản thu nhập danh nghĩa. Đồng thời nhận ra rằng, chính sách đáng tin cậy là tuyến phòng thủ xã hội căn bản nhất. Kết luận, We Need to Talk About Inflation phù hợp với độc giả muốn hiểu lạm phát vượt ra ngoài các bản tin về chỉ số giá tiêu dùng và quyết định lãi suất. Người làm chính sách, nhà đầu tư, sinh viên kinh tế, người quản lý doanh nghiệp và các hộ gia đình quan tâm đến sức mua đều có thể hưởng lợi từ khung phân tích của King. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc buộc người đọc đặt các câu hỏi đúng như cú sốc giá có đang trở thành lạm phát dai dẳng không? Chính sách đang bảo vệ năng lực sản xuất hay chỉ trì hoãn chi phí và niềm tin vào tiền tệ có bị bào mòn không? Về mặt trí tuệ, cuốn sách nhắc rằng dữ liệu ngắn hạn và mô hình dự báo không đủ để thay thế ký ức lịch sử. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách nhập môn về lạm phát là phạm vi thời gian rất dài kết hợp với sự can dự trực tiếp vào tranh luận hậu đại dịch. King không trình bày lạm phát như hệ quả cơ học của một biến số duy nhất. Ông gắn tiền tệ với nợ công, quyền lực chính trị, năng lực sản xuất, kỳ vọng và bất bình đẳng. Dù cách nhấn mạnh vào sai lầm tiền tệ và chính sách có thể khiến một số độc giả muốn thấy phân tích sâu hơn về chuỗi cung ứng và thị trường lao động, đây vẫn là một lời cảnh báo có cơ sở. Nó đặc biệt hữu ích vì không hứa hẹn một công thức đơn giản mà yêu cầu kỷ luật trong cách đánh giá các lựa chọn kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen D. King, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!